con cháu ngày sau nó cũng khen cái việc anh hùng của ông lắm chứ. Người nghĩa sĩ lo đó là lo cho tròn danh tiết kìa, chứ có lo chi sự mất con hết cha.
Mày có giỏi á, thì mày đi theo quân phản tặc đó mà nhờ đi.
Nam Tử Chính nói lẫy có mấy lời, rồi buông đũa đứng dậy uống nước, không thèm ăn cơm nữa. Thấy Hùng mắt ngó theo cha vợ, mà miệng chúng chím cười. Kim Quê và Kim Diệp mặt buồn xo, không dám xen vô mà phân phải trái gì hết. Đêm ấy, thấy Hùng to nhỏ nói cho vợ hay rằng, Lê Văn Khôi đã truyền thịt chiêu mộ anh Hùng đặng báo nghĩa cho quan tả quân và tru diệt những tham quan ô lại. Các nghĩa sĩ trong 6 tỉnh, ai ai cũng đều ra đầu quân, quyết giúp Lê Văn Khôi mà chống cự với bên triều, cho rõ mặt anh Hùng trong đất gia định. Những anh em bậu bạn của chàng đều đi hết rồi, chàng trở về đây là về đặng từ giá vợ con mà xông vào nước lửa. Kim Diệp không thông quốc sự, mà vì chữ thương nên nàng hết dạ tin chồng. Bây giờ thấy Hùng nói đi đầu quân đó là phải thì nàng cho là phải, không dám cản trở chồng trong việc nghĩa. Sáng bữa sau, thấy Hùng thưa với Đàm Tử Chấn xin gửi vợ con ở lại nhà đặng đầu quân. Đàm Tử Chấn nghe nói thì chân hửng, hóng dè, hồi chiều hôm qua mình mới nói lẫy mà rễ lại làm thiệt. Bởi vậy ông ngẩn ngơ một hồi rồi nói.
Hôm qua tao nói vậy là nói lẫy, bộ mày giận tao nên mày đi thiệt hèn sao vậy?
Thưa cha, con đâu có dám giận cha à. Việc này con đã quyết định hôm nay rồi, nên về đây thưa cha hay đặng con đi đó chứ.
Té ra mày quyết chí hả? Léo lắm mờ.
Thưa cha, làm việc nghĩa sao cha gọi là léo hả cha?
Nghĩa gì? Làm giặc, làm giả, làm phản, làm nghịch, mà mày nói làm nghĩa hả? Nghĩa với ai? Mình làm con dân trong nước, nhờ có vua chúa mới no cơm ấm áo. Nay mày trở lòng theo quân ngụy mà nghịch với vua, sao mày dám xưng là làm nghĩa chứ? Nghĩa đâu tao chưa thấy mà bây giờ, tao thấy mày bất nghĩa rồi đà.
Thấy Hùng muốn cãi với cha vợ mà rồi, anh ta nhắm có cãi cũng vô ích, nên lắc đầu ngó chỗ khác, không thèm nói nữa. Đàm Tử Chấn mày nói tiếp.
Tao không hiểu mày ở đời này mà mày học sách đời nào ở đâu á, nên tính làm những cái chuyện kỳ cục không hả? Hay là thuở nay mày du đảng với bọn hung đồ rồi mày tập quen cái thói ngang ngược, nên mày sanh tâm muốn làm quấy vậy chứ? Bây giờ để tao hỏi sắc mày một tiếng nè. Mày tính đi lên thành gia định xin làm quân lính cho Lê Văn Khôi đó, là có đánh với binh tướng của vua phải không?
Thưa phải.
Mày làm như vậy đó nghe, là mày mang 3 điều bất nghĩa. Thứ nhất, mày nghịch với vua, mày trái nghĩa quân thần. Thứ nhì, mày làm ngụy gây quả tới tao nè, mày lỗi niềm phụ tử. Thứ ba, mày bỏ vợ con thơ, mày lỗi đạo phu phụ, mày là đứa có học, tao nói ít mày phải biết nhiều.
Thưa cha, xin cho phép con trả lời trong 3 điều ấy cho cha nghe.
Mày muốn nói giống gì thì nói, xin phép xin tắc làm gì. Vậy chứ nãy giờ mày cãi lẽ ôm sờm đó rồi mày có xin phép ai không?
Thưa cha, đạo quân thần há con lại chẳng biết hay sao, nhưng mà con xin nói vắn tắt lời này. Thế làm vua mà không biết trọng nghĩa của tôi thì tôi phạt, chẳng còn biết ai là quân, ai là thần nữa, mà gọi là phản nghịch.
Lời nói vô quân vô phụ dữ, vậy chứ mày quên cái câu, quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử vong bất hiếu rồi sao?
Thưa, câu sách đó là câu của người nịnh hót nhà vua, họ đặt ra mà làm cho ám muội lòng dân đặng tiện bề cai trị. Câu đó là câu hại dân chứ có ích chi đâu mình phải làm theo á cha.
Bây giờ nó cãi tới thánh hiền nữa chứ.
Còn 2 điều sau, thiệt con chịu lỗi với cha và vợ của con chứ không dám cãi. Tuy vậy mà con xin cha nhớ lại là cái ngày mà cha kêu mà gả vợ con cho con đó, thì con đã có thưa với cha là tánh con ưa thú giang hồ, không có quen nâng đỡ vợ con, nên sợ con không kham đạo làm rể làm chồng làm cha được. Cha có nói là không hại gì, nhưng bây giờ như cha không thương, cha có quở trách thì con chịu chứ, con không sửa tánh khí của con được.
Phải, tao nói thì tao nhớ chứ. Hồi trước mày nói mày quen đi chơi với anh với em chứ không biết làm ăn. Tao bị thương con nên chịu bướng. Mà mấy năm nay mày giao du tháng này qua tháng kia, tao phiền xong tao để bụng chứ tao có dạy mày đâu à. Bây giờ mày lại sanh tâm đi làm giặc muốn hại cho tao chết chém hết cả nhà mà. Mày làm thái quá rồi biểu tao cũng phải nín mà chịu, cha chả nín sao cho được mà nín chứ.
Đàm Tử Chấn nói tới đó coi bộ ông tức giận lắm, bị ông Châu mày trợn mắt rồi đứng dậy bỏ đi ra ngoài sân. Còn Dương Thế Hùng chắc là cảm động hay sao nên chàng ngồi cúi mặt lặng thinh, coi bộ không vui mà lại có mọi lo tính. ấy thấy Hùng đi thơ thẩn dọc theo nơi sông mà suy nghĩ, cho tới tối mò rồi chẳng có chịu trở về nhà. Đêm chàng không tính chuyện đi nữa, mà lại theo dẫn Trẫn với con, nói chuyện với vợ cho tới khuya rồi đi ngủ. Qua ngày sau, chàng cũng vui vẻ như thường, Kim Diệp tưởng là chồng hồi tâm muốn du thú thê nhi, nên nàng trong dạ mừng thầm. Không về bề ngoài thì chàng làm vui, mà hễ chàng ngó vợ con thì nét mặt chàng lơ lơ lửng lửng. Qua đêm sau, chàng nằm thiếp trên bộ gián ngoài trước, ai cũng tưởng chàng ngủ nên đóng cửa sớm mà ngủ hết. Gần hết canh ba, chàng thức dậy, lóng tai nghe trong nhà vắng teo, lại thấy trong phòng vợ con có đèn đốt sáng sáng. Chàng lén bước nhẹ nhẹ vào phòng, đứng ngó tứ phía, rồi đi lại đầu giường dở mùng lên mà chờ. Nàng Kim Diệp nằm ngoài, cong bàn tay trái chống gò má, xòe bàn tay mặt vịn vai con. Tối mà mặt mày rạng rỡ như trăng tròn, ngủ mà chúng chiếm miệng cười như hoa nở. Còn thằng Thế Phụng nằm trong, mặt mũi phương phi, tay chân mạnh mẽ, ngủ mà nằm nghiêng phơi gò má thấy muốn hung. Thấy Hùng đứng ngó vợ con một hồi, chẳng hiểu tại sao chàng cảm xúc mà chàng lại lấy tay chùi nước mắt. Ban đầu thấy mặt chàng buồn, một lát rồi lại châu mày trợn mắt, có bộ như quyết đoán gì chi vậy. Chàng chăm chỉ nhìn mặt vợ, rồi thò tay vô mùng, lần lần lén cởi chiếc vòng đồng hòa của vợ, lấy lận vào lưng. Chàng lại cúi mặt xuống mà hôn con, giọt nước mắt nhễu xuống gò má của Thể Phụng ướt rượt. Chàng chung ra ngoài, đẩy mùng lại, rồi quầy quả bỏ đi. Đến cửa buồng, chàng dây đầu ngó lại một lần chót, rồi đi. Chàng ra ngoài trước, rồi lần mò đi lại cửa mạch, lén mở cửa nhẹ nhẹ, chung ra sân đi tuốt. Sớm mai, mưa tuôn lác đác, gió thổi lao rào, ngoài bưng đế sậy tranh tươi, trong rừng thú cầm biến dậy. Dương Thể Hùng cày thuyền câu chèo đưa chàng qua sông Dũng Gù, rồi chàng leo lên mé dạch cỏ mà đi. Chàng ngó tứ phía thì thấy tay trái rừng mịt mịt, bên tay mặt bừng trái mênh mông, cách xa xa mới thấy một chòm nhà, mà hễ có nhà thì mới có ruộng vườn chút đỉnh. Chàng đi hơn nửa ngày mới tới mé sông Bến Lức. Chàng đương xăng văng xéo giáo đứng đợi ghe mà xin quá giang, thình lình có một người trạc chừng 45 tuổi, gương mặt thỏn, nước da đen, cằm nhọn nhọn, mép có râu lúng phúng ở đằng xa lưng tân đi lại, mắt nhé lía lịa, miệng chúm chím cười. Thấy Hùng không biết người ấy là ai nên đứng ngó chân chân. Người ấy đi tới rồi hỏi Thấy Hùng rằng:
"Cậu đợi ghe đặng sang sông phải không?"
"Phải."
"Tôi cũng đợi từ hồi trưa cho tới bây giờ mà không thấy chiếc ghe nào trơn á. Cậu qua sông đặng lên Gia Định hay là đi đâu?"
"Tôi lên Gia Định."
"Tôi chắc cậu nghe đại nguyên soái quy tập anh hùng nên cậu đi ứng nghĩa đây chứ gì?"
"Phải." "Còn chú đi đâu vậy?"
"Thì tôi cũng ứng nghĩa như cậu vậy chứ đi đâu. Lúc này đại nguyên soái đừng dụng nhân. Tôi tuy bất tài, song cũng là một đấng tu mi nam tử, lẽ nào tôi lại trốn lánh chứ?"
Thấy Hùng nghe người ấy nói có hơi đồng chí với mình thì mừng, nên liếc ngó tướng mạo người ấy một lần nữa mà hỏi: "Chú quê quán ở đâu vậy?"
"Hồi trước tôi ở trên Gia Định làm ăn, mới về tổ quán ở Dũng Gù 4-5 năm nay, Đỗ Cẩm là tôi đây, còn cậu ở đâu?"
"Tôi tổ quán ở Bến Lức, xong mấy năm nay cũng về ở với Dũng Gù đây."
"Té ra hai anh em mình ở một xứ đi một chỗ là một việc ha. Vậy mình hiệp nhau mà đi cho có bạn được rồi. Mai dữ, đường xá sầm uất quá. Từ hồi sớm mai cho tới bây giờ tôi đi có một mình hà. Thiệt sợ gặp ông thầy bất tử dữ lắm."
"Có sao đâu mà sợ à. Đường này tôi đi hoài hà, không gặp gì đâu. Mà giờ có gặp đi nữa cũng không hại gì."
Thấy Hùng mới nói tới đó, bỗng thấy có một chiếc gia lượng trên chèo xuống. Hai người đều mừng rỡ, áp kêu ghe ghé lại xin qua giang. Hai người qua sông rồi nhắm hướng Gia Định mà đi riết. Thấy Hùng với Đỗ Cẩm vào thành xin đầu quân. Thấy Hùng sức lực mạnh mẽ mà lại võ nghệ cao cường nên thao luyện trong ít ngày. Thái công triều thấy chàng có tài mới thưa với đại nguyên soái phong cho chàng chức đội trưởng. Cách chừng một tháng, binh triều bộ và thủy kéo vô tới một lượt. Lê Văn Khôi sai Thái công triều với Nguyễn Văn Đà dắt binh trận đường bộ, sai Lưu Tính với Trần Văn Tha dẫn chiến thuyền đón đường thủy mà đánh. Thái công triều gốc ở Thừa Thiên, ngày trước làm vệ quý coi vệ biện binh đóng tại Gia Định. Nài dân lệnh Lê Văn Khôi dẫn binh đi ngăn giặc, qua tới sông Đồng Nai gặp Phan Văn Túy, Trương Minh Giảng và Trần Văn Năng, dẫn bộ binh và tượng binh đông hơn binh mình thập bội, thì kinh tâm tán đỡm, đã không dám giao chiến mà lại còn truyền lệnh thối binh 3-4 dặm, rồi nhân lúc đêm tối trốn qua đầu giặc. Thấy Hùng làm đội trưởng trong đạo binh của Thái công triều, hay tin tướng Trung quân đã phản thì tức giận, bèn thương lượng với Nguyễn Văn Đà, rồi hiệp quân lại đánh dù một trận.
đã biết binh gia đình ít tự nhiên thắng không đặng, nhưng mà tướng triều thấy tướng Nguyễn Văn Đà điều binh có quy củ và thấy binh gia đình mỗi tên đều hùng tráng can đảm thì khen ngợi vô cùng. Nguyễn Văn Đà dẫn đại binh về phục tội. Lê Văn Khôi nổi giận, bốn thân cầm binh ra đánh. Hai bên chống cự với nhau trên mé sông Đồng Nai, không bên nào thắng nổi bên nào. Thái Công Triều bày mưu với Bình Khấu tướng quân là Trần Văn Năng và xin làm hướng đạo, dẫn binh triều lén đi đánh mà thu phục các tỉnh lại. Lê Văn Khôi mắt lo giữ mặt Đồng Nai, không đề phòng chỗ khác được, bởi vậy binh triều lần lần lấy các tỉnh lại được hết. Lê Văn Khôi thấy thế đã yếu rồi, nếu mình giữ mặt Đồng Nai hoài thì chẳng khỏi mất tới thành Gia Định, nên rút hết quân trở về giữ thành. Giả thành Gia Định là thành của quan tả quân Lê Văn Duyệt mới xây hồi năm Canh Dần, tức năm 1830. Thành xây toàn bằng đá ông, thành thì cao mà lại rộng, hào thì sâu mà lại có trong. Ở trong thành chứa lương thực khí giới rất nhiều, bởi Lê Văn Khôi chia binh ra giữa các mặt thành. Binh tướng của triều đình đến phủ dây, thấy hãm thành bao nhiêu thì chết hết bao nhiêu, không thể nào hạ thành được. Mấy vị mưu sĩ ở trong thành bèn khuyên Lê Văn Khôi làm theo như Du Gia Long lúc phục quốc. Lê Văn Khôi nghe lời, bèn sai người nhất diện qua nước Simla mà diện binh, nhất diện đi tìm một vị linh mục đạo Thiên Chúa, rước vào thành mà dấn kế. Binh triều hạ thành Gia Định chưa được, mà qua tháng Chạp lại nghe có giặc Xiêm. Các tướng hội nhau thương nghị rồi chia ra, Trương Minh Giảng, Tống Phước Lương với Trần Văn Năng thì dẫn binh lên An Giang ngăn đánh binh Xiêm, còn Nguyễn Xuân với Phan Văn Túy thì ở lại dây thành. Lê Văn Khôi hay giặc đã chia binh yếu sức, nên tính sắp đặt rồi thừa lúc binh ở ngoài ơ hờ, lén mở cửa thành xong rồi mà đánh. Kế ấy thiệt là hay, rủi thay Lê Văn Khôi vừa tính chứ chưa làm kịp, kế mang bệnh nặng ngồi dậy không được. Chư tướng chia nhau giữ thành, trông cho đại nguyên soái lành bệnh đang xuất trận. Chẳng dè Lê Văn Khôi đau có mấy ngày rồi chết. Binh tướng ở trong thành thấy tướng soái mất rồi thì ngơ ngẩn, phần nhiều thất chí muốn đầu hàng. May nhờ mấy anh em Võ Vĩnh Tiền cứng cỏi, lại nhờ có bà vợ của Lê Văn Khôi phân rằng đầu cũng chết mà tự hoại cũng chết, làm tướng thà ngồi trên lưng ngựa mà chết chứ có lẽ nào lại chịu quỳ dưới đất mà chết bao giờ. Bởi vậy binh tướng vì danh dự không ai tính đầu hàng nữa, mỗi người đều quyết nỗ lực mà chống cự cho tới cùng. Bởi nhờ thành chắc chắn, quân tận tâm, nên binh triều dây gần 2 năm bị chết không biết bao nhiêu mà kể, vẫn không hạ thành nổi, cứ đi các tỉnh dẫn lương đem về ăn mà dây hoài. Qua tới mùa hạ năm Ất Mùi, tức năm 1835, lương thực trong thành đã gần hết, các tướng sĩ có hơi lo sợ, song cũng tính chống giữ hoài chứ không ai chịu đầu hàng. Hai tướng triều dây ở ngoài muốn lấy thành cho mau, mà sợ hao binh tổn tướng, không dám công kích, mới bày ra kế rút binh ra xa xa, để cho quân lính trong thành ra vô thông thả và truyền ngôn rằng, người nào đi về nhà thì khỏi tội, còn người nào chừng hạ thành mà bắt được ở trong thành thì bị chết chém. Lương thực lần lần tiêu hết, quân lính ở trong thành bị đói, nên ban đêm lén đi ra ngoài đang kiếm ăn. Đỗ Cẩm là người tánh tình đê tiện, tưởng có lợi nên đầu quân, chứ đâu phải là vì tiết nghĩa. Chẳng dè làm lính mấy năm nay bị xông tên lướt đạn chứ không ít gì, mà nay lại chịu đói khát nữa, thì lấy làm phiền muộn, nên thấy người ta vô ra được, một đêm nọ mới lén chung ra ngoài thành. Anh ta ra khỏi cửa đi chưa được bao xa, xảy gặp một tốp quân triều đi tuần, họ bắt quách anh ta đem nạp cho quan tham tán Nguyễn Xuân. Đỗ Cẩm sợ chết nên lại lục khóc lóc xin tha, nói rằng anh ta bị Lê Văn Khôi bắt ép đem vô thành, chứ đâu có a ý với Lê Văn Khôi mà làm phản đâu à. Nếu không phải làm tội anh ta đó, thì anh ta sẽ chỉ cách cho mà hãm thành. Nguyễn Xuân là người học giỏi, thấy cử chỉ đê tiện của Đỗ Cẩm như vậy thì khinh bỉ vô cùng, muốn giết phức cho tuyệt bất cái nòi di tâm phản phúc. Song nghĩ làm tướng phải lợi dụng mọi người chứ, nên kịch chẳng đã, phải làm vui, lấy lời dịu ngọt mà dụ dỗ Đỗ Cẩm đang hỏi cho biết việc hư thiệt ở trong thành. Đỗ Cẩm khai thiệt rằng ở trong thành đã hết lương, bây giờ phải làm thịt tới ngựa voi mà ăn. Bình tướng chết đói lần lần còn vài ngàn người, tuy vậy mỗi người đều thể tâm tử chiến chứ không chịu giao thành. Giả thành thì cao mà hào lại sâu nữa, một người trong thành có thể chống cự 100 người ngoài được. Nếu tính áp tới 4 cửa mà công thành thì chết, chứ không có ích lợi gì đâu. Đỗ Cẩm khuyên Nguyễn Xuân hãy đào hầm khai nước cho rút cạn nước hào, thành lòi cừ lên, rồi nhổ cừ, đánh đường đi qua cho được, thì mới có thể hãm thành được. Nguyễn Xuân được kế ấy lấy làm mừng, lật đật thương nghị với Phan Văn Túy, đang có ý làm y theo lời Đỗ Cẩm chỉ. Phan Văn Túy nói rằng, trong thành đã hết lương, nếu quân Ngụy không chịu đầu thì sớm muộn gì nó cũng chết đói hết. Vậy thì cứ vậy mà chờ, đâu có cần phải nhọc công làm mưu tính kế cho mệt trí. Nguyễn Xuân nghĩ, vì mình làm tướng phải hạ thành cho được, công mới lớn chứ. Chứ ngồi khoanh tay mà chờ cho giặc chết đói hết rồi, mình lấy thành thì đâu có công gì đâu à. Nên hiệp với bộ tướng là Nguyễn Văn Trọng, đốc quân đào hầm khai mương cho rút cạn nước Hào Thành, rồi đánh đường vô tới mặt thành, y như cách Đỗ Cảm chỉ. Đến tháng 7 năm Ất Mùi, Nguyễn Xuân mới làm xong. Đêm nọ, thừa lúc trời tối, Nguyễn Xuân khuyên Phan Văn Túy dẫn binh tới Bắc Môn, giả công thành cho quân Ngụy xuống lại đó mà chống giữ, đặng mình với Nguyễn Văn Trọng dẫn binh lén đi theo đường mới khai qua Hào mà hãm thành. Trong thành, binh tướng phần thì bị đói khát, phần thì bị canh gác luôn luôn hơn 2 năm trời, nên mệt mỏi ốm o xanh xao vàng giọt hết. Thình lình nửa đêm, nghe phía Bắc Môn trống đánh thùng thùng tiếng la inh ỏi, chắc là giặc công thành phía đó nên áp nhau chạy lại mà chống giữ. Ở ngoài, giặc la ó vang rên, đèn đuốc sáng quắc mà không có một tên quân sát lại gần cửa thành. Tuy vậy mà ở trong không dám không phòng bị, Dương Thế Hùng tay cầm một cây siêu, Võ Vĩnh Lộc tay cầm búa tay cầm khiên, hai người đốc thúc quân lính giữa cửa thành. Đến đầu canh tư, quân chạy lại báo Võ Vĩnh Lộc hay rằng binh triệu ở đâu không biết mà thình lình leo vách thành tràn vào hai bên chứ không phá cửa. Võ Vĩnh Lộc nghe báo thì biến sắc, bèn kêu Dương Thế Hùng mà dặn phải đốc binh gìn giữ Bắc Môn để cho mình chạy qua bên kia mà xem hư thiệt. Võ Vĩnh Lộc nói dứt lời thì ở ngoài binh triều áp lại cửa mà công thành, còn phía bên kia binh triều tràn vào như nước chảy, đứng rượt bên ở trong thành mà đánh. Võ Vĩnh Lộc thấy thế đã nguy rồi, dầu giữ Bắc Môn nữa cũng không ích gì, nên lấy lưỡi búa cắt họng mà chết. Dương Thế Hùng lấy làm bối rối, vừa muốn bỏ Bắc Môn mà chạy qua bên kia liều chết mà đánh với tướng triều thì cửa Bắc Môn bị phá, binh ở ngoài tràn vào nữa. Binh lính ở trong kinh hãi kiếm đường mà chạy không dám chống cự. Thế Hùng thấy vậy tức giận, nạt lên một tiếng lớn, rồi quơ siêu, xốc lại cửa mà đánh với binh triều. Thế Hùng đi tới đâu, thì binh triều ngã rạp tới đó. Chàng đánh giết ra khỏi cửa thành, kế gặp một tướng triều, chẳng biết tên chi, chặn lại mà đánh. Hai người đánh với nhau một hồi, Thế Hùng bị một lưỡi mát, nhờ trớ lẹ nên khỏi đứt đầu, xong cũng còn bị xả một bên đường, đứt tuốt cái tai bên mặt, lại cái vai cũng bị dứt luôn nữa. Thế Hùng liệu thế cự không lại nên lật đật sức mà chạy. Nhờ trời tối lại ở ngoài thành cây cối rậm rạp, bởi vậy Thế Hùng qua khỏi dòng binh rồi giặt đường tẩu thoát. Chàng chạy được một đối xa xa thì bắp chân trái ê ê. Chàng dán quần lên mặt coi mới hay mình bị thương tại bắp chân nữa. Cái tai phía tay mặt với cái vai chảy máu dầm dề, phần thì mệt đuối phần thì bị thương nặng. Bởi vậy Thế Hùng đi được một khúc nữa rồi hết sức nên té xỉu nằm giữa gốc cây bất tỉnh nhân sự. Đỗ Cẩm trước đã ứng nghĩa theo Lê Văn Khôi, sau lại trốn đi ra ngoài rồi bày mưu chỉ kế cho Nguyễn Xuân. Mà chừng Nguyễn Xuân khắc kỳ hạ thành, thì anh ta lại sợ đường tới mũi đạn, nên trốn đi ra ngoài xa kiếm nhà tá túc, chứ không dám ở trong dòng binh nữa. Tới lúc rừng sáng, anh ta muốn thám dò cái kế của mình chỉ có thành hay không, nên mèn mèn đi lần vào dòng binh. Trong bụng thầm tính, nếu mà Nguyễn Xuân hạ thành được thì mình chắc cũng có công. Lúc mặt trời mọc, Đỗ Cẩm đi tới một cụm rừng nhỏ. Bỗng thấy Dương Thế Hùng đang ngồi dựa lưng vào gốc cây mà mặt mày xanh dờn. Anh ta mới bước lại gần thì thấy máu chảy ướt dầm quần áo, mới cúi xuống hỏi: "Cậu bị thương nặng lắm hay sao vậy?" Thế Hùng nhướng mắt ngó Đỗ Cẩm và gật đầu, rồi lần tay trong lưng lấy ra một chiếc vòng đồng thòa cầm mình nhìn. Anh ta nhìn chiếc vòng mà nước mắt chảy ròng ròng. Anh nhìn một hồi rồi lại đưa chiếc vòng cho Đỗ Cẩm. Đỗ Cẩm chân hứng, không hiểu Thế Hùng gửi hay là cho mình, nên thò lấy chiếc vòng, mắt ngó Thế Hùng trân trân. Thế Hùng thở dài một cái, bộ coi mệt lắm, xong ráng nói nhỏ từng tiếng rằng: "Tôi chết, chú làm ơn cõng tôi vô rừng kiếm chỗ để tôi nằm, đặng tôi chết cho yên thân." Nói có mấy lời mà đã mệt thở chốc nói không được nữa. Đỗ Cẩm đứng dậy ngó quanh quất chẳng thấy ai, bèn lẫn chiếc vòng vô lưng rồi cởi áo kề vai cõng Thế Hùng dạch đường đi vô rừng. Anh ta đi mới vài chục bước mà đã mệt, thấy có một cây lớn dưới gốc lá khô rụng nằm sắp lớp, bèn để Thế Hùng nằm tại đó. Anh ta giói tay rồi sau lưng thì có máu của Thế Hùng dính ướt rượt, lật đật lấy lá khô mà chùi rồi mới mặc áo lại. Anh ta không thèm ngó Thế Hùng, cứ mặc áo riết rồi đi ra. Khi anh vợ muốn đi thì Thế Hùng đưa tay mà ngoắt, bộ muốn biểu bước lại gần đánh tối việc chi nữa. Đỗ Cẩm làm lơ bỏ đi ra, bộ như lấy chiếc vòng cổng khúc đường đó là đủ rồi, đâu có còn ân nghĩa gì nữa đâu ạ. Người thường nếu ngồi cái địa vị của Đỗ Cẩm đó, thì hoặc là sợ hoặc là hổ, không dám trở lại thành gia Định nữa. Đỗ Cẩm á, sợ thì có sợ, mà lại không hổ, mà lại có lẽ cái lòng tham tiền nó nặng hơn sự sợ chết nhiều lắm, nên anh ta mới men trở lại thành, rồi tìm tới ra mắt Nguyễn Xuân mà kể công ơn mình bày đường chỉ nẻo cho quân triều hạ thành. Nguyễn Xuân vừa thấy mặt Đỗ Cẩm thì nạt lớn rằng,
à thằng khốn kiếp trở lại đây mà, có tên quân nào đó bay, bắt nó đem ra cửa mà chém vách cho ta, cái thứ đồ phản, để mà làm gì?
Dạ bẩm khủng lớn, trời ơi, con bị thằng Khôi nó bắt chứ con đâu có dám làm phản đâu à. Dạ xin cụ lớn tha con, kẻo oan ức con lắm.
Còn dám kêu oan nữa hả?
Dạ bẩm cụ lớn, dầu con theo thằng Khôi con có tội đi nữa, mà con có công chỉ đường cho cụ lớn hạ thành đó, công của con chuộc tội được rồi, trăm lại ngàn lại cụ lớn xuống phước xét dùm lại cho con nhờ.
Ta không phải bắt tội mi theo thằng Nguyễn Khôi, ta chém mi là chém về cái tội mi đã theo rồi mà còn phản ngụy trở về đầu ta, mi biết hay chưa?
Đỗ Cẩm nghe nó thất sắc, sao vì sợ chết nên phải ráng già hà mà chữa mình, anh ta lại nữa và thưa.
Dạ bẩm cụ lớn, nếu cụ lớn phán vậy thì từ ra về sau ai dám cải tà quy chánh nữa à?
Nguyễn Xuân châu mà suy nghĩ một hồi rồi nói.
Được, thôi, ta lấy lòng nhân, tha mi mà làm phước, quăng! Mày căng nọc đánh hắn 50 trượng rồi thả hắn về.
Quân triều hạ thành rồi, bắt thủ phạm 6 người bỏ vào củi mà giải về kinh cho vua định tội. 6 người ấy là: thứ nhất vợ của Lê Văn Khôi, thứ nhì con của Lê Văn Khôi mới được 7 tuổi, thứ ba Nguyễn Văn Bột quản hậu quân, thứ tư Nguyễn Văn Chơn quản tượng quân, thứ năm một ông linh mục tên Mọt Săn, và thứ sáu một người khách trú tên Mạc Tấn Giang. Còn quân lính dân giả trong thành bắt được cả thảy là 1831 người, thì đem chém hết rồi đào một lỗ lớn giữa bên trường đua bây giờ đó, mà bỏ chung với một lỗ tới ngày nay người ta vẫn còn kêu là Mã Ngụy. Đỗ Cẩm bị 50 trượng nát đít gan thịt, song không chết, nên ráng la lết mà về nhà ở dưới Dũng Gù được. Thì phi thấy chồng thân thể như vậy thì mắng nhiếc thậm tệ. Đỗ Cẩm lần lưng lấy chiếc vòng đưa cho vợ và nói:
đừng có ào ào vậy, để qua làm cái đít rồi qua đi kiếm tiền chồng coi.
Thì phi cầm chiếc vòng đồng mặt coi rồi đeo vào tay, mặt mày tươi tắn, không thèm nói gì nữa.